là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân của các cấp hội nông dân trong tỉnh. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác triển khai tiêm chủng cho trẻ hiện nay tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ngày 24 tháng 5, tại bể bơi nhà khách Hào Gia, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ phát động điểm toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2020. Dự lễ phát động có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh. Yên Bái là tỉnh có nhiều sông suối, ao hồ, diện tích mặt nước lớn. Những năm qua, nguy cơ về tai nạn đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em, thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em chưa biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn. Do thiên tai bão lũ, trẻ em chưa thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường thủy. Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước là dịp để vận động toàn dân tập luyện môn bơi nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng. Từ đó thu hút, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được thường xuyên tập luyện môn bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Thông qua lễ phát động nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể cần phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng chống đuối nước, thực hiện việc cắm biển cảnh báo những nơi có hồ nước, sông, suối nguy hiểm, những nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước, thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến phòng chống đuối nước, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu các trường hợp khi bị đuối nước cho cán bộ, cộng tác viên tại cộng đồng. Tổ chức thực hành diễn tập cấp cứu người bị đuối nước nhằm tăng cường kỹ năng xử lý cho học sinh khi xảy ra đuối nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến cũng kêu gọi mỗi gia đình, người dân bằng ý thức trách nhiệm hãy là những hạt nhân đi đầu tích cực tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động gia đình, người thân tập luyện môn bơi. Các gia đình cần tích cực đưa trẻ em tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, phụ huynh và các em học sinh đã được tham gia các hoạt động bơi trình diễn, các trò chơi dưới nước cũng như các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc diện hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí là gần 178 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98%. Trong đó có trên 4.900 đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm cả thân nhân người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, trên 21.300 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trên 99.900 đối tượng thuộc hộ nghèo và gần 88.790 đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Nhìn chung, việc rà soát, thống kê các đối tượng và chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được các địa phương triển khai kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo tính công khai, minh bạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Thực hiện kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, huyện Yên Bình sẽ thực hiện 46 danh mục công trình và phấn đấu hết tháng 6 năm 2020 sẽ hoàn thành 60 km đường giao thông nông thôn, vượt 43% so với kế hoạch thực hiện theo chương trình hành động 190 của tỉnh. Theo đó, có 3 công trình mở mới đường đất với chiều dài 6 km, 43 công trình đường bê tông với chiều dài hơn 26 km. Dự kiến hết quý 2 năm 2020, huyện Bình sẽ kiên cố hóa được trên 83 km đường giao thông nông thôn với nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động sự đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Huyện Trấn Yên hiện có 700 hectare dâu, sản lượng kén tằm năm 2019 đạt gần 700 tấn. Huyện Trấn Yên hiện có 25 cơ sở nuôi tằm con tập trung đảm bảo chất lượng, con giống cung cấp cho gần 1.500 hộ nuôi tằm lớn trong huyện. Trong 4 tháng đầu năm, huyện đã trồng mới được trên 60 hectare dâu. Nghề trồng dâu nuôi tằm đã và đang mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hầu hết các nhà máy tạm ngừng sản xuất nên giá kén tạm đã giảm 50% so với năm trước. Để khắc phục khó khăn, góp phần ổn định sản xuất, hoàn thành kế hoạch trồng mới diện tích dâu năm 2020 và thực hiện các mục tiêu trong đề án phát triển tơ tằm huyện Trấn Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Huyện Trấn Yên đang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các xã vùng trồng dâu nuôi tằm tập trung phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo sản lượng, chất lượng lá phục vụ nuôi tằm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nuôi tằm phát triển hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Yên Bái đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ vươn lên làm kinh tế giỏi, từng bước tăng thu nhập và nâng cao đời sống của hội viên nông dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước kia, gia đình anh Trần Thanh Tùng ở thôn Kiến Thịnh 2, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn gặp rất nhiều khó khăn do không có vốn để phát triển kinh tế. Năm 2016, anh được Hội Nông dân tỉnh tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân để mua 2 con bò bán công nghiệp và trồng cam. Nhờ chịu khó học hỏi, đến nay đàn bò của gia đình anh đã tăng lên 20 con, cùng 2 hectare cam, đang sinh trưởng và phát triển tốt. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình anh thu lãi gần 200 triệu đồng. Anh Trần Thanh Tùng, thôn Kiến Thịnh 2, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Điều kiện con người và đất đai là cũng có tương đối, mà cái điều kiện về nguồn vốn thì nó cũng hơi hạn hẹp, nên là có một nguồn vốn nào đấy thì là rất là hợp để tạo điều kiện được cho chúng tôi phát triển được kinh tế. Thì nguồn vốn bây giờ là cũng là rất quan trọng, là có được vay vốn, nguồn vốn này ưu đãi nữa thì lại càng để tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển kinh tế hơn.
Nhiều năm gắn bó với ruộng vườn và xoay sở đủ nghề, nhưng kinh tế gia đình ông Hoàng Văn Xứng ở thôn Bằng La 2, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 1999 trở lại đây, qua tìm hiểu nhận thấy thổ nhưỡng khí hậu phù hợp để trồng cây cam, ông Xứng quyết định chuyển phần lớn diện tích đất vườn kém hiệu quả sang trồng cam Vinh và cam V2. Được sự hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh và huyện cho gia đình vay trên 200 triệu đồng để đầu tư mở rộng trang trại. Đến nay gia đình ông đã có gần 5 hectare cam các loại. Ngoài ra gia đình ông còn trồng trên 1 hectare quế, nuôi cá, ba ba và ốc nhồi, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 400 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Xứng, thôn Bằng La 2, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Nông dân nếu hỗ trợ cho các hộ dân mà để phát triển về vườn ấy thì kéo dài ra độ khoảng 5 năm. 5 năm đổ lên thì cái thực thu là người ta mới có cái thu để trả. Về cái quỹ hỗ trợ như này nó cũng rất cảm ơn Đảng Nhà nước thôi. Nhưng mà nếu như mà người làm vườn mà muốn là để làm vào cái mô hình kinh tế thì mình phải nhìn vào những cái hộ mà họ làm thật. Người thật việc thật thì có thể là mình nâng cao cái số vốn lên một chút. Chứ nếu như mà người ta mà có nhiều những hộ mà như những hộ trẻ, nhưng mà người ta muốn bây giờ muốn phát triển, nếu họ có đất sẵn thì không sao. Nhưng nếu không có đất sẵn thì 40 triệu thì chỉ mua được nửa hát.
Năm 2000, gia đình anh Lê Văn Thư ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã mạnh dạn đầu tư đóng 20 bè gỗ nuôi cá trên hồ Thác Bà. Những năm đầu chưa có kinh nghiệm và thiếu vốn nên hiệu quả kinh tế không cao. Từ năm 2019, được Hội Nông dân tỉnh cho vay 450 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với lãi suất 0,7% một tháng. Anh Thư tiếp tục đầu tư, đóng bè và mua thêm các loại cá để nuôi. Đến nay, gia đình anh có 110 bè nuôi cá với các loại cá như chấm đen, cá lăng, cá ngạnh. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình anh thu lãi trên 600 triệu đồng. Anh Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Nhưng từ cái lúc mà có cái số vốn của Hội Nông dân cho vay là chúng tôi phát triển mô hình nó rộng hơn, thì có thể là thu nhập nó cao hơn.
Ông Nguyễn Chí Thức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Cái hiệu quả nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà cũng như cái hiệu quả từ cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh cũng đã đưa cho hội viên vay. Thì hội viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã Vĩnh Kiên cũng như hội viên Hội Nông dân của xã Vĩnh Kiên là rất mong muốn trong cái thời gian tới là Hội Nông dân huyện cũng như Hội Nông dân tỉnh tiếp tục có các nguồn vốn và tiếp tục hỗ trợ để cho hội viên nông dân xã Vĩnh Kiên, đặc biệt là những hội viên nông dân của thôn Mạ là tiếp tục được phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà, đặc biệt đó là cái mô hình nuôi cá lồng.
Đến nay, Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Yên Bình đã huy động được trên 2,7 tỷ đồng, triển khai 15 dự án cho gần 100 hộ vay để thực hiện dự án nuôi cá ngạnh bằng hình thức thả lồng trên hồ Thác Bà tại xã Hán Đà, dự án nuôi cá chấm đen bằng hình thức thả lồng trên hồ Thác Bà tại xã Vĩnh Kiên và dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Mông Sơn. Hội Nông dân huyện đã tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn. Ông Nguyễn Ngọc Nga, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Bình cho biết.
Trong cái thời gian tới thì để cho hội viên nông dân chúng tôi tiếp tục được tiếp cận cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thì hội nông dân huyện Yên Bình chúng tôi cũng mong muốn là các cấp hội trong đó có hội nông dân tỉnh là tạo điều kiện cho chúng tôi vay cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân để chúng tôi đầu tư cho nông dân phát triển sản xuất. Quỹ hỗ trợ nông dân là phải nói là hết sức quan trọng đối với nông dân của chúng tôi. Cái quỹ hỗ trợ nông dân ý, thì có thể là mở rộng cho tới mọi hội nông dân là người ta có điều kiện dám nghĩ, dám làm để phát triển sản xuất thì được vay cái nguồn quỹ này.
Đến nay tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 16,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ 9 dự án, 98 hộ vay vốn với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Nguồn của tỉnh triển khai 12 dự án, 139 hộ vay với số tiền trên 4,8 tỷ đồng. Nguồn vốn của huyện cho 250 hộ vay với số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp hàng trăm hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì ngoài những cái nguồn quỹ mà tỉnh dự kiến là sẽ tăng trưởng trong nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh ấy, thì các huyện chúng tôi cũng đã có ý kiến với các huyện, đặc biệt là cấp ủy chính quyền các huyện là sẽ có cái tăng trưởng thêm cái nguồn quỹ của cấp huyện để tăng cái tổng quỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái mà sẽ tập trung vào các mô hình. Và những cái nguồn quỹ này thì chúng tôi đánh giá cao là ở chỗ là chúng tôi đang thẩm định cái khâu thẩm định rất kỹ càng theo dạng mô hình, và những cái mô hình nhìn thấy rõ hiệu quả thì anh em đầu tư vào, thế và cái khả năng thu hồi vốn rồi là đảm bảo nguồn vốn thì để rồi là luân chuyển cái nguồn vốn ngay trong kể cả trong địa bàn hoặc là trong một xã. Thì đối với chúng tôi thì đây là một trong những cái mô hình mà chúng tôi đánh giá rất cao.
Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân ở Yên Bái đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến của dịch COVID-19, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ khuyến cáo về phòng chống dịch, đồng thời triển khai tốt các quy định về an toàn tiêm chủng mở rộng cho trẻ, phản ánh của phóng viên Kim Ngân.
Bố trí khu tiêm chủng đảm bảo một chiều, phối hợp với đoàn viên thanh niên phường, hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các quy trình phòng chống dịch như rửa tay, đo thân nhiệt, khai tờ khai y tế, là những biện pháp được trạm y tế phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thực hiện trong đợt tiêm chủng lần này. Là một trong những phường có tỷ lệ phụ nữ mang thai và trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng cao của thành phố Yên Bái, sau đợt gián đoạn tiêm chủng tháng 4 do dịch COVID-19, trong đợt tiêm chủng tháng 5 này, số người tiêm chủng tại trạm y tế phường Nguyễn Thái Học tăng đột biến, nên việc đảm bảo an toàn cho người dân khi đến tiêm chủng được trạm y tế đặc biệt quan tâm. Bác sĩ Nguyễn Việt Phương, trưởng trạm y tế phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi các cháu đến trạm thì để đảm bảo cái phòng chống COVID cũng như là tiêm chủng an toàn thì chúng tôi có bàn tiếp đón, sẽ kiểm tra thân nhiệt cho cả người đưa các cháu đến tiêm cũng như là các cháu được tiêm ngay tại bàn tiếp đón và được phân loại ngay từ phía ngoài vào thì chúng tôi khám sàng lọc và tổ chức tiêm chủng. Trong quá trình thực hiện thì theo một chiều tiêm chủng và cho các cháu ở lại tiêm chủng sau 30 phút được ngồi giãn cách theo quy định. Và có sự phối hợp của đoàn thanh niên thì cũng hướng dẫn cho các gia đình là ngồi cho đảm bảo đúng quy định theo cái hướng dẫn của Trung tâm Y tế và phòng chống dịch bệnh của quốc gia.
Mặc dù vẫn còn lo lắng về dịch COVID-19, nhưng được cán bộ trạm y tế phường đến tận nhà vận động và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, nên chị Nguyễn Thị Mai, tổ 9, phường Nguyễn Thái Học cũng như nhiều bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng đã yên tâm hơn và đưa con đến tiêm phòng theo đúng lịch hẹn. Chị Mai chia sẻ.
Trong cái thời buổi mà virus như thế này thì tôi cũng như các bà mẹ khác là khi mà được thông báo đi tiêm chủng thì cũng rất là lo lắng vì đây là đang mùa dịch mà tập trung đông người thì nguy cơ lây nhiễm thì cao. Thế là đầu tiên thì tôi cũng rất là băn khoăn là không biết là nên cho con đi tiêm hay là không. Thế nhưng mà sau khi được các bác sĩ ở trạm y tế có tư vấn thêm về là trước khi đi tiêm thì mình phải đeo khẩu trang, hay là đến trạm y tế thì mình được rửa tay sát khuẩn, hay là ngồi giãn cách, là cặp nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt cả mẹ cả con trước khi vào tiêm, thì thì tôi như các bà mẹ ở đây thì yên tâm. Nên là cũng thứ hai nữa là cũng lo lắng cho sức khỏe của con sau này, là khi mà mình được tiêm chủng rồi thì phòng được các bệnh cho cháu sau này, nên là tôi và các bà mẹ khác cũng quyết định là vẫn đưa cháu đến đây tiêm.
Trong đợt tiêm chủng mở rộng lần này, không chỉ tại các trạm y tế ở khu vực thành phố mà tại các trạm y tế vùng cao cũng có nhiều biện pháp phù hợp để thực hiện an toàn tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm nay, chị Hà Thị Vĩ, thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ đưa con đến tiêm chủng tại trạm y tế xã Thanh Lương. Ngay khi tới trạm, chị được các cán bộ tại đây hướng dẫn tận tình và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh. Nhờ vậy mà việc tiêm chủng cho con của chị diễn ra nhanh chóng và an toàn. Để đảm bảo các trẻ và phụ nữ mang thai được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và thực hiện phòng chống dịch COVID-19, nhân viên y tế tại trạm xã Thanh Lương đã chia lịch, hẹn tiêm và bố trí các vị trí chờ tiêm giãn cách theo đúng quy định để đảm bảo an toàn. Chị Hà Thị Vui, cán bộ y tế thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Tôi là một y tế thôn thì cái việc đầu tiên đó là phải đến từng hộ gia đình để thông báo cho các bà mẹ có trẻ đưa con đi tiêm. Thì và đồng thời cái ngoài cái việc đấy thì cũng như hàng tháng thôi, cái đấy là công việc làm hàng tháng. Thì tuy nhiên thì trong cái thời gian phòng chống dịch COVID này thì phải hướng dẫn các bà mẹ là cái thứ nhất là vệ sinh môi trường cũng như là rửa tay bằng xà phòng để tại nhà. Và khi mà đưa con đi tiêm là phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Và cái quan trọng nhất đó là đưa trẻ đi tiêm đúng giờ và theo múi giờ để khi mà đến trạm thì không bị đông quá.
Trạm y tế xã Thanh Lương mỗi tháng thực hiện tiêm chủng cho khoảng 50 trẻ ở các độ tuổi. Trước đây khi chưa có dịch xảy ra với số lượng trẻ như thế này, chỉ trong 2 buổi là trạm có thể thực hiện tiêm xong cho các bé. Thế nhưng hiện tại thì thời gian tiêm được trạm tăng lên 3 buổi một đợt, đảm bảo mỗi buổi tiêm chỉ tiếp nhận không quá 20 trẻ. Tại phòng chờ theo dõi sức khỏe của các trẻ sau tiêm, trạm y tế xã Thanh Lương cũng bố trí địa điểm rộng rãi đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các trẻ và người chăm sóc. Bác sĩ Nguyễn Thị Như Tuyết, trưởng trạm y tế xã Thanh Lương cho biết.
Thực hiện công tác phòng chống dịch thì trạm y tế xã là tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã là tham mưu về để đảm bảo được cái địa điểm tiêm và cũng đảm bảo được cái tiêm chủng một chiều cho trẻ. Và cái thứ hai nữa là duy trì công tác phòng chống dịch thì thực hiện cái giãn cách cho các bà mẹ đưa trẻ đến tiêm là mỗi bà mẹ là cách nhau 4 mét. Và cái thứ hai nữa là sẽ bố trí xây dựng cái kế hoạch tiêm chủng cho trẻ, tức là trong một giờ tiêm, trong một thời điểm, tức là không quá 20 trẻ kể cả cán bộ tiêm.
Không chỉ có trạm y tế phường Nguyễn Thái Học hay trạm y tế xã Thanh Lương mà tại tất cả các điểm tiêm chủng trong toàn tỉnh đều thực hiện tốt các biện pháp an toàn tiêm chủng như đảm bảo không quá 20 người tại cùng một thời điểm tiêm và không quá 50 đối tượng tiêm chủng trên một buổi. Tất cả những người đưa trẻ đi tiêm đều được hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm tiêm. Những trẻ đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp thì được tư vấn không đưa trẻ đi tiêm chủng, đồng thời bố trí điểm tiêm chủng theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa các bàn tiêm chủng. Bố trí điểm chờ, phòng theo dõi tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa các đối tượng nhằm đảm bảo tất cả các trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo số liệu thống kê, 3 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 26%, vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, trong tháng 4 do thực hiện giãn cách xã hội, việc tiêm chủng bị gián đoạn, nên đến hết tháng 4, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng chưa đạt kết quả đề ra. Để đảm bảo cho trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống, các địa phương trong tỉnh sẽ cập nhật tình hình, mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 để triển khai tiêm chủng phù hợp và phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo mùa hè năm nay nhiệt độ sẽ tăng cao, đây là yếu tố gây bất lợi trong chăn nuôi và dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Để hạn chế những ảnh hưởng xấu do nắng nóng gây ra, trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuần này, kỹ sư Ngô Đăng Sĩ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Mời bà con cùng theo dõi.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chủ động phòng chống nắng nóng cho vật nuôi, trong mùa hè năm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật như sau. Một là đối với gia cầm, chuồng trại thì phải đảm bảo thoáng mát, nên lợp mái ngói hoặc lá cọ, nền chuồng sạch sẽ, chất độn chuồng trải mỏng từ 3 đến 5cm, có phên, bạt tre, chống nắng xung quanh, lắp đặt hệ thống làm mát như quạt điện, hệ thống thông gió, tưới phun sương, hàng ngày phun lên mái chuồng để hạ bớt nhiệt. Xung quanh chuồng nên trồng cây xanh và một số loại dây leo như hoa giấy, mướp để tạo bóng mát. Về mật độ nuôi nhốt thì nhốt với mật độ vừa phải, ví dụ như gà úm thì cần từ 50 đến 60 con trên mét vuông. Gà từ 0,5 đến 1 kg thì nhốt ở mật độ là 20 đến 30 con trên mét vuông. Gà từ 2 đến 3 cân thì nhốt từ 7 đến 10 con trên mét vuông. Nếu quá nóng thì có thể thả gà ra vườn, ra gốc cây quanh cái khu vực chuồng nuôi. Về thức ăn và nước uống thì tăng cái số lượng máng ăn máng uống, cung cấp đủ cái nước mát và sạch cho đàn gia cầm uống, giúp giảm nhiệt độ cho cơ thể. Cho gia cầm ăn thức ăn có chất lượng tốt, đảm bảo không bị thiêu, mốc, không chứa độc tố. Bố trí khẩu phần ăn giàu năng lượng bằng những cái thực phẩm giàu chất béo thay cho tinh bột là một cách để hạn chế cái sự sinh sản nhiệt. Đối với gia cầm đẻ trứng thì nên cho ăn thức ăn bổ sung thêm cái canxi, giúp để tăng cái lượng canxi tiêu thụ, cải thiện đáng kể sản lượng trứng và chất lượng vỏ trứng. Nên chuyển cái thời gian cho gia cầm ăn vào lúc trời mát hoặc là ban đêm, tăng cường khả năng ăn cho gia cầm. Về phòng bệnh thì tăng sức kháng cho gia cầm bằng cách cho uống B-complex hoặc là vitamin C, chất điện giải. Cho gia cầm ăn các cái loại cám có chất lượng tốt, phòng bệnh cho gia cầm bằng các loại vaccine như là Newcastle, tụ huyết trùng, gum, vân vân, theo đúng lịch để tăng cái khả năng miễn dịch, chống lại các bệnh nguy hiểm xâm nhập. Hạn chế vận chuyển gia cầm khi trời nắng nóng, nếu phải vận chuyển đi xa thì phải có cái dụng cụ chuyên dụng và mật độ phù hợp, đồng thời thường xuyên dừng nghỉ cho gia cầm ở cái nơi mát và cho gia cầm uống nước. Phần thứ hai là đối với lợn thì về chuồng trại phải đảm bảo thoáng mát, nên lợp mái ngói hoặc là lá cọ, có hố chứa phân để giảm cái sức nóng do phân bốc lên. Nền chuồng cần phải sạch sẽ và có phên che chống nắng xung quanh. Hàng ngày thì cần phun nước lên mái chuồng, hạ bớt nhiệt và bố trí bạt phản quang và hệ thống làm mát phù hợp. Trong chuồng thì lắp các quạt điện và hệ thống thông gió. Xung quanh chuồng thì trồng cây xanh để tạo bóng mát cho chuồng nuôi. Thứ hai là về mật độ. Thì mật độ nuôi nhốt đối với lợn nái là trung bình từ 4 đến 5 mét vuông trên một con. Đối với lợn thịt là khoảng 1,3 đến 2 mét vuông trên một con. Cần giãn thưa mật độ nuôi nhốt lợn trong những ngày có nhiệt độ cao. Nếu mà có điều kiện thì thả lợn trong sân chơi có cây bóng mát và nên bố trí quạt thông gió trong chuồng nuôi. Phần thứ ba là về thức ăn và chế độ cho ăn. Về cho lợn ăn đầy đủ các loại khẩu phần ăn, đảm bảo cái nhu cầu ở từng giai đoạn. Cho ăn thêm rau xanh, thức ăn tự chế biến và tận dụng các sản phẩm vụ nông nghiệp như là rau xanh, thức ăn củ quả và thức ăn ủ chua, hay các loại thức ăn tổng hợp để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra có thể tận dụng các loại vỏ dưa hấu tươi cắt thành các miếng nhỏ cho lợn ăn và cho uống nước giấm hay là nước dưa chua với cái lượng là từ 250 đến 500 ml trên lần trên ngày trên con, tùy theo cái lợn lớn hay lợn nhỏ để giải nhiệt cho cơ thể. Phần thứ tư là quản lý chăm sóc. Phải thường xuyên kiểm tra theo dõi cái biểu hiện khác thường của đàn lợn để xử lý kịp thời, tránh gây tổn thất lớn cho hộ chăn nuôi. Hàng ngày cần rửa chuồng và tắm mát cho lợn ít nhất một ngày là từ 3 lần và cho lợn uống đủ nước sạch. Phần thứ năm là phòng bệnh, là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun tiêu độc khử trùng định kỳ bằng các loại thuốc như là Vincol hoặc Haniodin hoặc là Bencoxid vân vân mới có hiệu quả cao với vi sinh vật gây bệnh. Tránh vận chuyển lợn trong cái thời gian điểm nắng nóng cao, trong cái khoảng từ 10 đến 15 giờ hàng ngày. Và tiêm đầy đủ các loại vaccine như là dịch tả, tụ huyết trùng, tai xanh, lở mồm long móng, lepto vân vân 2 lần trên năm. Đối với châu bò, dê đi chăn thả vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, nên buộc ở những nơi có cây che bóng cho châu bò nghỉ ngơi. Mật độ nuôi nhốt đối với châu bò thịt từ 4 đến 5 m2 trên một con, đối với dê từ 1,8 đến 2 m2 trên một con. Cho châu bò và gia súc uống đủ nước và bổ sung thêm vitamin C để giải nhiệt, cho ăn đủ no từ 30 đến 30kg thức ăn thô xanh và từ 0,5 đến 1kg thức ăn tinh, từ 20 đến 30g muối để ăn trên con để đảm bảo sức khỏe và tăng cái khả năng chống nóng và chịu bệnh tật. Về tắm trải cho châu bò 1 đến 2 lần trên một ngày để giảm nhiệt cho cơ thể, định kỳ dùng Hamestin hoặc là Vincol để vệ sinh cho châu bò, đề phòng các bệnh ngoài da, tiêm phòng 6 tháng một lần đầy đủ các loại vaccine như vaccine tụ huyết trùng, vaccine lở mồm long móng, dịch tả, vân vân. Kính thưa quý vị bà con nông dân, vừa rồi quý vị bà con đã theo dõi một số biện pháp kỹ thuật phòng chống nắng nóng cho gia súc, gia cầm trong dịp nắng nóng mùa hè năm 2020. Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái kính mong bà con lưu ý áp dụng để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra trong vụ hè năm nay.
Ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tìm người nhà. Gia đình ông Lê Văn Điềm, địa chỉ thôn Hợp Nhất, xã Thành Hưng, huyện Yên Bình, tìm cụ bà Nguyễn Thị Nở. Đặc điểm nhận dạng: 85 tuổi, cao khoảng 1m60, bị lẫn. Đã rời nhà đi từ trưa ngày 17 tháng 5 2020. Khi đi, cụ mặc áo màu xanh dài tay, đầu quấn khăn, đội nón, đi dép lê màu xanh. Vậy ai nhìn thấy cụ hoặc có thông tin về cụ, xin liên hệ với công an gần nhất hoặc gia đình theo số điện thoại 0938 307 662, 0975 223 218, 0904 909 303. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.